Khi Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, dân chúng thì đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo. Hắn đã cứu người khác thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa và người được tuyển chọn. Lính tráng cũng chế giễu người, chúng lại gần đưa giấm cho người uống và nói: nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi. Phía trên đầu người có bản án viết: đây là vua người Do Thái. Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người: ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi nữa. Nhưng tên kia mắng nó: mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm, chứ ông này đâu có làm điều gì trái. Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Và người nói với anh ta: tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, đọc báo chí đây đó, đặc biệt vào những dịp mà các đôi tình nhân thọ tình với nhau, thì chúng ta thấy là những chàng trai hay những cô gái yêu nhau thì người ta thường tạo ra những cách tỏ tình rất độc đáo. Và không chỉ có họ, mà có khi họ còn mời bạn bè và những người thân giúp mình để làm sao cách tỏ tình của mình nó độc đáo nhất. Ở trên mạng xã hội, người ta truyền nhau một clip một chàng trai người Việt cùng các bạn nhảy flash mob trong sân trường California để ngỏ lời cầu hôn với bạn gái. Tại Việt Nam thì một bạn trẻ bất chấp gió rét của mùa đông đã vẽ một trái tim khổng lồ ở trên cát cạnh chân cầu Long Biên để tỏ tình với bạn gái. Một bạn trai đã vẽ chữ I love you bằng hàng trăm ngọn nến và hoa ở Vũng Tàu. Một bạn gái ở Trung Quốc đã tỏ tình với bạn trai bằng cách viết những lời yêu thương và những hình minh họa ngộ nghĩnh trên những tấm bìa cạc tông. Một bạn trai ở Đài Loan thì nhân lúc chờ đèn đỏ khoảng độ 100 giây đã tỏ tình với bạn gái trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Tất cả những điều này cho chúng ta thấy khi người ta yêu nhau thì người ta bất chấp cái nhìn của người khác, nhìn mình thế nào, nghĩ mình ra sao, miễn là họ bày tỏ cách nào đó độc đáo nhất, có khi bất thường, dị thường, để thể hiện cái tình cảm của mình, tình yêu của mình đối với người mình yêu. Trong ngày lễ Đức Giêsu làm vua, giáo hội cho chúng ta nghe lại đoạn tin mừng Đức Giêsu bị treo trên thập giá. Người đã lên ngôi bằng chính cái ngai là thập giá xù xì. Vương miện của Ngài chính là vòng mạo gai đẫm máu. Hoàng bào của Ngài chính là tấm thân trần trụi đã bị bao vết thương. Vương trượng của Ngài là cây sậy. Người là vua không theo thói thường của tất cả các vua ở trên trần gian này, nhưng Ngài chính là vua tình yêu. Cách tỏ tình của người đó là cách tỏ tình yêu thương của mình cho con người, bất chấp, như chúng ta được nghe trong bài tin mừng, các thủ lãnh buông câu chế nhạo: hắn đã cứu người khác thì hãy cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa. hoặc là bất chấp những tên lính hỗn xược chế giễu: nếu ông là vua Do Thái thì hãy cứu lấy mình đi. Và bất chấp một trong hai tên giam phi đã trơ tráo nhục mạ người: ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu lấy mình đi và cứu cả chúng tôi nữa. Đức Kitô đã bày tỏ tình yêu của Ngài mà không ngại ngần xấu hổ, mặc cho những người chung quanh nghĩ gì. Người không đáp lại những lời nhạo báng ấy. Người cũng không giải thích tại sao người đảm nhận tất cả những điều ấy. Nhưng người muốn rằng qua tất cả những gì mà Ngài đã thể hiện, Ngài mang vào thân thể Ngài, nếu như con người quan sát, để ý và khiêm tốn thì sẽ nhận ra người là ai và người đang làm gì. Đức Giê-xu cũng không dừng lại ở những lời nói suông, mà khi tỏ tình như tất cả trong trường hợp mà chúng ta vừa kể ở đầu bài chia sẻ, mà người hành động để chứng tỏ tình yêu bằng sự hy sinh chính bản thân của Ngài. Phải là Đức có lòng đại lượng bao dung, một tình yêu thương vô bờ bến, mới có thể nói lên lời tha thứ đẹp đẽ khi đang oằn mình đau đớn trên thập giá: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Một Đấng yêu thương đến tự hủy mình ra không? Một Đấng yêu thương đến tự hủy mình ra như những tên gian phi gánh lấy hình khổ nhục nhã để làm cho cây thập giá cớm kiếp kia trở thành biểu tượng của tình yêu tha thứ. Một Đấng yêu thương đến khao khát trao ban sự sống của mình cho tất cả những con người tội lỗi bằng cách đảm nhận cái chết trên thập giá, để mở ra một cuộc sáng tạo, mở ra một lối vào sự sống, như chúng ta được nghe trong bài đọc 2. Đức Giê-xu khi khởi đầu công trình sáng tạo thì đã có Ngài, và cũng chính Ngài cùng với Thiên Chúa để mở ra công trình cứu chuộc, đó là cuộc sáng tạo thứ hai. Một Đấng đã yêu thương đến chấp nhận để cho con người mở toang trái tim của mình ra bằng lưỡi đọc. Vua Giê-xu không dùng bạo lực, không dùng vũ khí để cải hóa con người, mà dùng chính tình yêu để trao ban cho đến tận cùng. Người nhẫn nại để cho trái tim của Ngài rung cảm với nhịp đập yêu thương nơi trái tim của người. Trên thập giá, người trộm lành đã chứng kiến tất cả những gì xảy ra với Giê-xu, và anh đã khiêm tốn để nhận ra mình là người tội lỗi, để anh tin và cảm nhận Đấng treo trên thập giá là Thiên Chúa. Anh biết cả cuộc đời của anh đã bỏ đi vì những lầm lỗi chồng chất. Nhưng khi ngước nhìn lên Đức Giê-xu với lời sám hối muộn màng, thì anh tin rằng chính tình yêu tha thứ của Ngài sẽ giúp cho anh được tha thứ. Lời hứa của Đức Giê-xu để cho anh thấy rằng niềm tin của anh đã đặt đúng chỗ. Nếu như anh sống trong tội lỗi thì giờ đây anh chết như một vị thánh, bởi vì anh đã được hứa ban nước trời. Và không chỉ có anh, mà như chúng ta đọc tiếp ở trong tin mừng theo Thánh Luca, chúng ta thấy là viên đại đội trưởng cũng như một số người đã nhìn thấy như vậy, nhìn thấy Đức Giê-xu, nhận ra Ngài là Đấng công chính, và họ đã trở về đấm ngực ăn năn. Như thế, khi Đức Giê-xu bị treo trên thập giá, người đã thể hiện trọn vẹn tình yêu thương dành cho con người. Trên thập giá, vua Giê-xu, vua tình yêu đã lên ngôi. Vì vậy mà mỗi người chúng ta, khi nhìn lên thập giá, chúng ta được mời gọi cảm nhận từng yêu thương từ nơi Đức Giê-xu, để cùng với Đức Giêsu chúng ta làm cho vương quốc ấy được hiển trị và lan rộng khắp nơi trên thế giới này. Chúng ta cũng hiệp ý với lời cầu nguyện của Đức Phanxicô trong lời cầu nguyện nhân thánh lễ đóng cửa năm thánh, với lời cầu nguyện nhập lễ như thế này: với lòng biết ơn đối với những ân sủng nhận được và được khích lệ để làm chứng trong lời nói và việc làm, để cho sự dịu dàng của tình yêu thương thương xót của Chúa, giờ đây chúng con đóng cửa thánh này, xin Đấng thánh hóa canh tân niềm hy vọng của chúng con trong Đức Kitô cứu thế. Xin cho cửa này luôn mở ra với những ai tìm kiếm Chúa với trái tim chân thành. Đó là cửa duy nhất dẫn vào vương quốc sẽ trị đến của Chúa. Amen.